Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Thành ở huyện Tây Sơn và bà Trần Thị Ngọc Quyền ở huyện Phú Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1460 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 30 ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Thành ở huyện Tây Sơn hỏi, việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25, Nghị định số 15, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết, hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các số máy dịch vụ viễn thông khẩn cấp, dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định, dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ, cho đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý Internet. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép viễn thông, thực hiện không đúng quy định về bán lại dịch vụ viễn thông. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền mua bộ xác định thuê bao, gắn một số thuê bao xác định, SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả sau; thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ đăng ký thông tin thuê bao hoặc nạp tiền từ thẻ thanh toán và tài khoản của SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả trước; phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam không đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam, áp dụng hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung khi chưa được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không gửi văn bản thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dịch vụ viễn thông bắt buộc phải đăng ký thông báo về việc áp dụng hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung theo quy định. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: thiết lập mạng viễn thông không đúng chiến lược, quy hoạch tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thiết lập mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa thực hiện giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp viễn thông với người sử dụng. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông để chuyển tải phép lưu lượng dịch vụ viễn thông từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài và Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 điều này: tước quyền sử dụng giấy phép viễn thông từ 22 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 3 và khoản 6 điều này; biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm khoản 5, các khoản 7 và 8 điều này. Bà Trần Thị Ngọc Quyền ở huyện Phú Mỹ hỏi, pháp luật quy định cơ cấu tổ chức nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã như thế nào? Trả lời, Điều 22 Nghị định số 160 ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã như sau. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương. Thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã gồm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã làm trưởng ban, một phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã làm phó trưởng ban thường trực, trưởng công an xã làm phó trưởng ban và xã đội trưởng làm phó trưởng ban phụ trách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Các ủy viên là cán bộ thủy lợi, nông nghiệp, trưởng các tổ chức chính trị và đoàn thể của xã. Công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, kiêm ủy viên thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân xã, sử dụng một số cán bộ chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp xã làm bộ phận thường trực và được cấp kinh phí để hoạt động. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quy định tại khoản 2, điều 43 của Luật Phòng chống thiên tai. Thực hiện quyền truyền phát tin chỉ đạo chỉ huy ứng phó thiên tai của các cấp đến cộng đồng, chỉ huy ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp xã, chỉ đạo đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phương án ứng phó thiên tai của địa phương, kiểm tra đôn đốc tổ chức cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân xã thành lập tổ chức đào tạo, tập huấn và duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và sự tham gia của Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác tại địa phương. Thực hiện các nội dung về quỹ phòng chống thiên tai theo quy định, tổ chức phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1460 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 30 ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản trang thiết bị và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, việc bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 138-2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 30-2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc không trùng lắp với các nhiệm vụ có cùng nội dung của đơn vị đã được công bố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công, cần phải thực hiện ngay trong năm ngân sách để bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý tài sản chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất bảo đảm đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 138-2024 của Chính phủ và Nghị định số 30-2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 138-2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 30-2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Nhiệm vụ mua sắm tài sản trang thiết bị và cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Về nhiệm vụ mua sắm tài sản trang thiết bị, căn cứ quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan đơn vị theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của ngành lĩnh vực có liên quan. Các cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý tài sản thuyết minh chi tiết về tài sản, trang thiết bị có nhu cầu mua sắm để bổ sung, thay mới hoặc sửa chữa, nâng cấp tài sản, trang thiết bị trong năm kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở để xây dựng dự toán ngân sách của năm kế hoạch. Về nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, căn cứ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, pháp luật của ngành lĩnh vực và các quy định khác có liên quan. căn cứ yêu cầu sửa chữa để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, cơ quan đơn vị được giao quản lý sử dụng công trình xây dựng thuyết minh chi tiết về sự cần thiết, lập nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng công trình tối đa không quá 15 tỷ đồng nhiệm vụ. Gửi lấy ý kiến Sở Tài chính về khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện. Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, căn cứ quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị, thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đề xuất dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của năm kế hoạch, tổng hợp vào dự toán của cơ quan đơn vị mình, có bao gồm dự toán kinh phí thực hiện của cơ quan đơn vị trực thuộc, gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ trình tự thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ về lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 138/2024 của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng dự toán ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.